tạp chí xã hội.
Tại quảng trường đó, đối diện với điện Kremlin, mọc sừng sững một tòa nhà lộng lẫy như cung điện của các bà tiên. Tòa nhà này đã chứng kiến mọi sự chao đảo của nước Nga đầu thế kỷ 20. Nhân chứng lịch sử nước Nga này phải đợi đến tận cuối thế kỷ mới thật sự tỏa sáng. Đấy chính là Gung, khu trung tâm thương mại đầu tiên, nổi tiếng nhất và đẹp nhất của nước Nga, cũng như của cả châu Âu đầu thế kỷ 20. Năm nay đánh dấu đúng 125 năm ngày Gung ra đời. Đến tham quan Gung giống như là một chuyến du hành vượt thời gian, hoài niệm quá khứ, chiêm ngưỡng tất cả những gì đẹp nhất và quý giá nhất. Trải qua bao thăng trầm lịch sử thế kỷ 20, nhưng Gung vẫn giữ được dáng vẻ kiêu sa có từ cuối thế kỷ 19, thời kỳ thịnh nhất của nước Nga. Thông tín viên Hoàng Dung tại Moscow lưu ý rằng tên Gung là chỉ mới có từ năm 1920.
Thực ra khi mà mới xây dựng nó vào năm 1893 thì nó có tên khác. Trong tiếng Nga, nếu mà ta dịch sang tiếng Việt thì nó sẽ tương đương là phố thượng hay là hàng thượng, có nghĩa là nơi kinh doanh những cái mặt hàng cao cấp. Cái tên mà Gung ấy bắt đầu xuất hiện là từ tháng 12 năm 1921. Nếu mà dịch từ tiếng Nga ra thì nó sẽ thành là cửa hàng bách hóa tổng hợp quốc gia. Và đây là cái tên viết tắt từ những năm 20 duy nhất mà còn sống lại cho đến nay và trở thành một cái tên rất là nổi tiếng trên khắp thế giới. Và bây giờ thì người ta không dịch nó là cửa hàng bách hóa tổng hợp quốc gia nữa, bởi vì lúc trước cái thời kỳ Liên Xô thì cửa hàng nào cũng là của quốc gia cả. Còn bây giờ thời kỳ hiện đại này thì người ta lại dịch nó là cửa hàng bách hóa tổng hợp chính.
Ngược dòng lịch sử, Gung trước đây chỉ là một dãy phố dài với những gian hàng tạp hóa mọc san sát nhau trông nhếch nhác tại khu quảng trường đỏ.
Từ cuối thế kỷ thứ 15 nó đã hình thành một cái khu buôn bán của các người thị dân ở đây. Và dần dần thì cái khu vực trước quảng trường đỏ này thì trở thành một cái phố buôn bán rất là sầm uất nhưng mà không đẹp đẽ chút nào cả. Bởi vì là ở đó là những cái quầy nhỏ, to, lớn, bé, dọc, ngang, vân vân nằm như là không có quy luật và rất là xấu trong một cái khuôn viên ở quảng trường đỏ gọi là trái tim của nước Nga. Vì vậy, đến cuối thế kỷ thứ 19 thì Hoàng gia đã đề nghị là các nhà buôn ở đây là phải góp tiền để xây thành một cái trung tâm buôn bán đẹp đẽ, không có làm mất cái cảnh quan của cái khu vực trung tâm của Moscow. Và để nó hài hòa với tất cả các công trình đã được xây dựng ở đây từ nhiều thế kỷ trước.
Và thế là ý tưởng xây một trung tâm thương mại nảy sinh từ đấy. Giới phường buôn hăm hở đi khắp châu Âu tìm kiếm một mô hình, lấy cảm hứng từ những dãy cửa hàng sang trọng Paris, công nghệ đương thời, nhưng phong cách Nga vẫn là tiêu chí chủ đạo. Đó cũng là những gì hai kiến trúc sư Alexandre Pomerantsev và Vladimir Chukov đã mang đến trong cuộc thi thiết kế mẫu Gung năm 1889.
Bởi vì cái tòa nhà này được xây dựng rất là đặc biệt, đó là một cả một cái trần làm bằng kính như là một bầu trời vậy. Và suốt từ hơn 100 năm qua, vòm kính của cửa hàng này vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù nó được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19, nhưng nó đã lấy cái phong cách cổ điển, mang nét cái kiến trúc truyền thống của Nga để làm cái phong cách chính của mình. Và bởi vì nó nằm trên cái khu vực quảng trường đỏ, là nơi đã có rất là nhiều các cái công trình xây dựng nổi tiếng và thành biểu tượng của nước Nga. Vì vậy cho nên là nhiệm vụ đặt ra cho cái vị kiến trúc sư đó là phải thiết kế cái ngôi nhà này làm sao để cho nó hòa nhập vào với cái dòng kiến trúc chung của khu vực quảng trường đỏ, và ông ấy đã hoàn toàn là thành công trong cái việc tạo nên cái dáng vẻ của Gung hiện nay.
Chính thức khởi công xây dựng vào năm 1890 và kết thúc vào tháng 12 năm 1893. Khu trung tâm được khánh thành linh đình, một sự thành công vượt bậc với 75.000 m² diện tích, hàng trăm cửa hiệu cao cấp. Sự ra đời của Gung đã biến điều không thể thành hiện thực như đánh giá của giới sử gia ngày nay. Thế nhưng niềm vui tột độ đó chỉ kéo dài được có 25 năm. Cách mạng tháng 10 Nga bùng nổ năm 1917, số phận của Gung cũng lao đao theo những biến cố lịch sử nước Nga cho đến tận sau ngày Stalin qua đời năm 1953.
Thế nhưng mà đến năm 1917 ấy, khi mà cái cuộc cách mạng tháng 10 xảy ra thì nó lập tức bị đóng cửa, bởi vì tất cả là phải quốc hữu hóa, mọi thứ là được phân chia công bằng, cho nên không còn kinh doanh buôn bán nữa. Mãi đến cuối năm 1921, Lenin mới cho mở lại trung tâm kinh doanh buôn bán này, giống như là một cái thí điểm cho việc mở cửa cái việc kinh doanh tự do trong lòng của nước Nga xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ. Đến năm 1930, thời kỳ của Stalin, thì ông ta đã cho đóng cửa cái khu trung tâm kinh doanh buôn bán này và đã biến nó thành nơi bao nhiêu là để ở, rồi thì là nơi làm việc của các bộ ngành. Năm 1935 và năm 1947 thì đã hai lần Stalin lên kế hoạch giật đổ, phá bỏ cái tòa nhà này. Thứ nhất là ông định mở rộng cái khu vực duyệt binh vào cái ngày 7 tháng 11 đấy, nhưng mà rồi thì cuối cùng cái ý tưởng này đã không có được thực thi. Rồi thì cũng đã mấy lần thời kỳ Brezhnev và thời kỳ Gorbachev, người ta cũng lại dự định là không còn kinh doanh buôn bán hàng hóa ở đây nữa, mà biến nó thành một cái khu triển lãm chẳng hạn, nhưng mà rồi những ý tưởng đó cũng đã loại bỏ, và bây giờ thì nó đã trở thành một trong những cái trung tâm buôn bán rất là sầm uất, đẹp đẽ, rất là nổi tiếng của Moscow.
Năm 1953, sau khi Stalin qua đời, chính quyền Liên Xô lúc bấy giờ quyết định mở cửa lại khu cửa hàng bách hóa tổng hợp. Việc phục hồi lại GUM là cả một công trình khổng lồ. Mọi thứ đều phải phục chế lại như xưa. Chỉ sau 9 tháng thi công, khu trung tâm thương mại này đã tìm lại được ánh hào quang thuở xưa.
Cái sáng kiến mà mở lại cửa hàng GUM ấy không phải là của Stalin hay là của các cái vị lãnh đạo cao cấp, mà chính là thuộc về ông Mikoyan, lúc bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Thương mại của nước Nga. Thì ông đã muốn biến cửa hàng bách hóa tổng hợp này thành một nơi để có thể phát triển, cái nơi mà để thí điểm để phát triển cái ngành công nghiệp nhẹ sau khi mà ông đi thăm nước Mỹ về. Và vì vậy cho nên ông đã cho sửa chữa và mở lại cửa hàng bách hóa tổng hợp chính đẹp nhất của nước Nga này.
Một sự thành công ngoài sức tưởng tượng. Trang nhất các báo Nga thời bấy giờ thuật lại rằng mỗi ngày có đến 250.000 lượt khách đến khu trung tâm. GUM như con phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, tìm lại được nét đẹp kiêu sa lộng lẫy. Thời trang cũng trở nên thịnh hành, nhưng vẫn do nhà nước lên kế hoạch và kiểm soát. Mùa hè năm 1959, thương hiệu Dior của Pháp lần đầu tiên được mời đến trình làng các mẫu thời trang tại Moscow.
Sau này người ta còn mời cái người mẫu của Pháp sang đây để trình diễn mốt ở trong tòa nhà này rất là đẹp. Chỉ tiếc rằng là thời kỳ đó không có nhiều quần áo để mà mua, chứ đừng nói là cần phải quảng cáo như bây giờ. Vì vậy cho nên hình ảnh của những cô người mẫu rất là đẹp đẽ của Paris đây, biểu diễn thời trang của Paris ở đây, thì bao giờ cũng là một cái hình ảnh mà các phụ nữ của Liên Xô lúc bấy giờ mơ ước. Và vì vậy cho nên nó thành một cái ý tưởng ở trong đầu của người dân Liên Xô, là tất cả những cái gì đẹp nhất ý, là đều là của nhập ngoại. Vì vậy cho đến những năm 60 thì chính trong cái tòa nhà của GUM này, người ta đã mở ra một cái khu bí mật gọi là cửa hàng 200, chuyên để bán các quần áo nhập ngoại đẹp đẽ cho các cái gia đình của các ủy viên bộ chính trị, cho các nghệ sĩ, hoặc là cho những phi công du hành vũ trụ, hay là những cái người mà được những thành tích gì đó đặc biệt thì sẽ được cấp một cái phiếu để vào đây mua sắm những cái đồ mà không mua được ở đâu khác ạ.
Ngày nay, GUM đã được trả lại dáng vẻ như lúc ban đầu với hàng trăm gian hàng hiệu sang trọng. Nhưng cũng không vì thế, người ta xóa sạch các dấu vết thời Liên Xô cũ.
Trên tầng 3 của cửa hàng bách hóa tổng hợp này thì người ta cũng làm một số những ô cửa kính, cũng giống như là những cái ô mà để trưng bày những cái mặt hàng cổ xưa từ cái thời Liên Xô, để mà những cái người đi tham quan GUM bây giờ có thể hình dung được cái không khí của GUM cách đây gần một thế kỷ, thời kỳ những năm 30-50 đó. Thì tất cả những đồ đó được sưu tầm và bày ở trong đó, cho người ta hình dung được cái dòng thời gian đã trôi qua ở đây như thế nào.